trong mùa chay này chúng ta dâng tất cả các sự hy sinh hãm mình, lời cầu nguyện cho giáo hội. Đặc biệt chúng ta hướng về Hồng Y Đoàn, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài bầu một vị giáo hoàng, một vị giáo hoàng đúng nhất, gọi là đúng nhất, một sự lựa chọn đúng nhất. Là bởi vì Đức Giáo Hoàng Benedicto ngài đã chuẩn bị cho giáo hội nhiều vị tài giỏi lắm, kỳ này bầu tha hồ chọn phải đến 6-7 vị rất là nổi tiếng. Riêng bên Ý có 2 vị, đồng thời Đức Hồng Y Scola đang làm tổng giám mục Milan, để nói là ngài có một óc siêu việt của Ý. Và một đồng Đức Đồng Y nữa là Ravasi, ngài đang làm bộ giáo hoàng về giáo dục. Người ta ví nếu mà mỗi giáo hoàng, mỗi Hồng Y là một hạt thóc, gom các hạt thóc đó vào trong cái chén, thì không ai không thể nào mà nhìn thấy cái hạt thóc của Hồng Y và Ravasi hết. Ngài sẽ được, chắc chắn là được vào danh sách ngay cái vòng đầu tiên. Ngài giỏi lắm, rất thông minh. Và ngài từ khi được lên làm Hồng Y đến bây giờ là ngài có cơ hội ngài gặp tất cả các giáo mục Hồng Y trên thế giới, về đó ngài gặp hết lắm. Cho nên Đức Giáo Hoàng này ngài đã chuẩn bị rất là nhiều. Ở Ba Tây cũng có các tổng giáo mục giỏi, ở Argentina cũng có, và như chúng ta thấy ở bên Canada cũng có Đức Hồng Y Mark Ouellet đó, ngay cả Mỹ này Timothy Dolan chúng ta cũng có nhiều lắm, nhiều lắm. Miễn là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho các Hồng Y chọn được một vị đúng nhất trong hoàn cảnh này. Chứ còn thông minh thì có rồi, uyên bác cũng có, khôn ngoan cũng có, tài giỏi cũng có, nói được rất nhiều các ngoại ngữ, ngoại giao uyên thâm, nhiều kinh nghiệm mục vụ cho châu Mỹ Latin, cho Âu Châu. Và đặc biệt có những giáo hoàng cứ đến Hồng Y đã được Đức Benedicto này chuẩn bị sẽ tiếp nối con đường của Đức Hồng, của Đức Giáo Hoàng Benedicto hướng về Âu Châu để củng cố đức tin cho Âu Châu giờ này đang bị khủng hoảng đức tin và đang bị suy sụp. Ngài đã chuẩn bị hết, cho nên chúng ta cầu nguyện tích cực và cũng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng nữa. Ngài đang tuổi già, lúc này chắc bệnh càng ngày càng xuống nhiều, ngài bước vào bóng tối, cũng rất cần nhờ cầu nguyện của chúng ta. Xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng là một chuyện. Mùa chay chúng ta cầu nguyện cho khóa sắp tới, xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, cho giáo hội nha. Nên thân để ý chuyện dâng hết tất cả các hy sinh cầu nguyện cho giáo hội, đó là cái lời mời gọi của tôi trong tinh thần chân thành. Chúng ta yêu mến giáo hội, phục vụ cho giáo hội. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị được một mùa chay thánh, nở hoa nhân đức, nở hoa đạo đức thánh thiện. Thiên Chúa chúc lành cho. Kính thưa quý anh chị, cái sứ điệp của mùa chay đó là hãy tín thác vào Thiên Chúa. Đó cũng là cái sứ điệp của bài phúc âm ngày hôm nay. Khi Thánh Luca diễn tả về việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng cám dỗ Chúa Giêsu vào việc không còn tín thác vào Thiên Chúa nữa. Mà ba cái cám dỗ, cái cám dỗ đầu tiên là cái cám dỗ về việc lo cơm gạo áo tiền, cám dỗ về cái mạng sống của mình để lo bảo vệ cái mạng sống của mình. Cái cám dỗ thứ hai là cái cám dỗ hãy tựa vào quyền thế trần thế gian, đặc biệt quyền thế của ma quỷ. Và cái thứ ba là cái cám dỗ về sự thử thách Thiên Chúa dựa vào cố vấn tối cao là ma quỷ, để rồi dùng những cái việc nhân danh Thiên Chúa, tất cả những cái cám dỗ đó nó đều tập trung vào sự không còn tín thác vào Thiên Chúa nữa. Cám dỗ thì nhiều trong cuộc đời của chúng ta, mỗi anh chị chúng ta cũng cảm nhận cám dỗ rất là nhiều. Cám dỗ xảy ra trong rất nhiều góc cạnh của cuộc sống. Không những thế, còn cám dỗ xảy ra rất là nhiều lúc thì chúng ta tưởng mình là mình đứng vững, mình thoát được cám dỗ, thì chính là lúc mình lại bị cám dỗ. Cho nên mình không thể biết được, mình cứ nghĩ là mình đã chiến thắng, nhưng thực ra mình lại đang thất bại. Có câu chuyện kể về có một cái anh chàng kia đi xưng tôn, lúc nào anh ta cũng nồng nàn mùi rượu, Thế thì vị linh mục ngồi tòa rất lấy làm khó chịu. Ngài khuyên anh ta là cố gắng trước khi đi xưng tôi thì đừng uống rượu nữa. Nhưng không làm sao mà anh thực hiện được. Và anh ấy bảo là thưa cha, trên đường đi đến nhà thờ thì nó có cái quán rượu, cho nên hễ cứ đi ngang qua đó thì anh không thể cưỡng được và phải vào làm một sĩ đã rồi mới đi đến nhà thờ. Cho nên vị linh mục chỉ cách cho anh, bây giờ mỗi lần sắp sửa tới quán rượu thì anh hãy nhắm mắt lại, nín thở, chạy một hơi thật nhanh qua quán rượu. Nghe xong anh ta gật gù tâm đắc lắm, thế rồi ra về. Thế nhưng tháng sau tới xưng tội lại nặng mùi rượu. Cha giải tội, ngồi tòa trước đây nhất quyết không giải tội cho anh nữa. Và giờ văn hỏi anh, sao con không áp dụng cái cách cha chỉ dạy cho con? Anh ta bảo, thưa cha, con đã áp dụng rồi, mà đã rất thành công nữa là hết. Cha ngạc nhiên, thành công? Anh gãi đầu, phải, thưa cha biết đấy, theo cách cha chỉ, con nhắm mắt, nín thở, chạy một hơi, thì chạy qua được quán rượu rồi, con mừng quá, thành công quá, tuyệt vời quá, nên con quay lại vào, con thưởng cho con một xỉ. Sau khi mình đã chiến thắng ma quỷ rồi, cám dỗ rồi thì mình lại bị thất bại và mình thưởng cho mình một xin. Nên ma quỷ nó cám dỗ chúng ta nhiều cách lắm, khi thắng và khi bại đấy. Cho nên là hôm nay như chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng cám dỗ Chúa bằng việc đặt cái tính khác không vào Chúa nữa mà vào mình, mà vào thế gian ma quỷ. Ngày hôm qua cha Đoan cũng chia sẻ, Nguyễn Công Đoan trong tên trong buổi tĩnh tâm 3 ngày, ngài chia sẻ là khi ngài bị bắt, ngài khi ngài mất nước thì ngài ở bên Roma, cha về trên trao cho ngài một sứ vụ, ngài là dòng tên. Lúc đó cha về trên trao cho ngài một sứ vụ là trở về nước. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngài cho ngài biết là ngài sẽ được đặt làm bề trên giám tỉnh dòng tên của Việt Nam và bây giờ phải lên máy bay về ngài. Thì ngài về đến Việt Nam vào ngày 24 tháng 4, trước ngày mất nước 36 ngày. Ngài về thì sau đó, sau khi mất nước rồi thì chính quyền bắt đầu tịch thu tất cả các cơ sở của dòng tên. Và nghe là bởi vì người ta đã bỏ nước ra đi mà anh ở ngoài thì anh đi về, như vậy anh phải có ý đồ gì? Và lúc đó thì nó nói là các dòng tên, các nơi của dòng tên là đang chứa vũ khí để bắt đầu nổi loạn chống lại, và đã có lệnh chỉ thị của từ Vatican ngày kia. Và sau đó ngài bị bắt điều tra trong 6 tháng, ngày nào cũng vậy, lấy sổ sách ra ngồi đối thoại với công an. Và ngài bảo đúng là cơn cám dỗ ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu như thế nào thì bây giờ nó cũng cám dỗ cha theo cái cách y như vậy thôi. Thì ngài bảo, ngài chia sẻ, thứ nhất là cám dỗ về mạng sống của mình. Anh bảo anh tin vào Chúa, nhưng bây giờ anh đây anh nằm trong tay của tôi rồi, chứ không có tay Chúa đâu. Mạng sống của anh bây giờ trong tay của tôi, chúng tôi rồi. Chúng tôi có thể cho anh bỏ tù, chết rút tù. Nếu mà anh cộng tác với chúng tôi cho anh sống. Đó là cái cám dỗ thứ nhất, mạng sống của mình. Cám dỗ thứ hai, tin vào quyền lực thế gian, tin vào quyền lực của ma quỷ, nó sẽ cho mình được làm rạng danh. Anh cộng tác với chúng tôi cho tên tuổi của anh nổi tiếng trên thế giới. Anh thuộc là loại người quốc tế, ai cũng biết đến anh. Đó là cái cám dỗ thứ hai. Cái cám dỗ thứ ba, khi anh đã là người nổi tiếng quốc tế rồi, anh cộng tác với chúng tôi, anh được quyền làm mọi việc mục vụ, vẫn nhân danh Chúa làm tất cả mọi sự. Thế nhưng dưới sự cố vấn của chúng tôi, anh trở thành một người tình báo, một người cộng tác của chúng tôi, thì chúng tôi cho anh tất cả mọi sự như thế đấy. Mạng sống của anh được bảo đảm, danh tiếng của anh được nổi, nổi tất cả mọi sự. Thì ngài bảo chia sẻ, đấy cũng là ba cái cám dỗ mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu. bây giờ ngài chính ngài là nạn nhân, cũng là người bây giờ đang ở trong tù vì ma quỷ cám dỗ ngài ở ba điểm đó. Và sau cùng ngài đã phải trả cái giá cho cái cám dỗ đó là 12 năm tù. Đấy, thì chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta cũng trải qua rất nhiều những cái cám dỗ đó để trả một cái giá. Còn đời sống Kitô hữu khi chúng ta đặt tín thác vào Chúa thì tất cả mọi sự Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Trong những ngày vừa qua chúng ta cũng nghe rất nhiều, nhất là những người Kitô hữu chúng ta, người Công giáo cảm thấy rất là buồn, hoặc là có người hoang mang là bởi vì tin Đức Giáo Hoàng Biển Đức nghỉ hưu thoái vị từ chức. Đức Giáo Hoàng tôi nghĩ trong thời gian vừa qua ngài cũng đang trải qua cơn cám dỗ. Sau nhiều ngày tháng ngài bảo cầu nguyện giống như Chúa Giêsu, và ngài đã chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Ngài lên làm giáo hoàng ở tuổi 78 tuổi già rồi, vì ích lợi của giáo hội bây giờ cứ ở lại đó thôi, đâu có mất mát gì đâu. Thế nhưng không, ngài sẵn sàng vì giáo hội, vì ích lợi của giáo hội mà thoái vị. Những lời tâm huyết của ngài như thế này: anh chị em thân mến, anh chị em biết tôi đã quyết định rời sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho tôi ngày 19 tháng 4 năm 2005. Tôi làm điều này trong sự tự do hoàn toàn vì lòng yêu mến giáo hội. Sau khi đã cầu nguyện lâu dài và xét mình trước mặt Chúa với ý thức rõ ràng về sự trầm trọng của hành vi ấy, nhưng tôi cũng biết mình không còn có thể thi hành sứ vụ Phêrô với sức lực mà sứ vụ này đòi hỏi, tôi được nâng đỡ và soi sáng nhờ tín, xác tín giáo hội là Chúa Kitô. Đấng sẽ không bao giờ để cho giáo hội bị thiếu sự hướng dẫn và chăm sóc của ngài. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì lòng yêu mến và kính nguyện mà anh chị em đã tháp tùng tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh của lời cầu nguyện trong những ngày không dễ dàng này. Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho giáo hội. Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng đã nói lên một sự xác tín mạnh mẽ. Ngài xác tín một điều chúng ta nghe rất là bình dân thôi, thì chúng ta nhiều khi bảo không có mở chợ, không có đông. Hôm nay Chúa gọi mình về ngoài chợ kia vẫn sum họp đầy đủ à? Không có mình có Chúa. Ngài xác tín điều đó. Ngài xác tín là giáo hội này không có ngài, Chúa Giêsu vẫn đang hướng dẫn giáo hội. Không vì cái hư danh mà phải bám cho chặt làm gì. Đã đến lúc vì giáo hội, ngài cái đáng yêu mến giáo hội, lãnh là lãnh trách nhiệm. Và bây giờ cũng đã đến lúc vì giáo hội mình phải buông ra. Cái bài học buông ra đó là bài học quý giá vô cùng ngài để lại cho giáo hội. Chúng ta bị ma quỷ cám dỗ là bám chặt chặt vì mạng sống của tôi, nhu cầu của tôi bám vào cơm gạo áo tiền. Vì miếng cơm miếng áo, tôi bám vào thế lực thế gian, ma quỷ, người đời, nó tạo cho tôi công ăn việc làm, nó tạo cho tôi thanh danh, nó đưa tôi lên danh tiếng, tôi bám vào nó vì tin vào Chúa. Nhiều khi mình cũng bảo mình bám vào Chúa, nhưng có thật mình bám vào Chúa không? Hay là mình chỉ bám vào Chúa, bám vào cái niềm tin, mà một cái niềm tin nó mang cái lợi cho mình. Khi cái niềm tin nó không còn có lợi cho mình nữa, mình buông Chúa, mình đi thờ ông thần khác. Ông thần khác nào mang lại cái lợi cho mình. Cho nên cái cám dỗ của chúng ta, cám dỗ của Đức Giáo Hoàng cũng là cái cám dỗ của tất cả mọi người chúng ta. Không còn thực sự tín thác vào nơi Thiên Chúa nữa, mà chúng ta bám víu vào tất cả những yếu tố của con người trần gian. Hiện nay có rất nhiều những bình luận sai lạc về việc Đức Giáo Hoàng thoái vị. Có những bình luận nói là Vatican che giấu tình trạng sức khỏe của ngài. Vatican không bao giờ che giấu. Thế nhưng vì vấn đề thực sự đối với những yếu nhân lớn như Tổng thống hoặc Đức Giáo Hoàng thì vấn đề tình trạng sức khỏe có bác sĩ riêng tư chăm sóc, không bao giờ tiết lộ ra ngoài bao nhiêu, rất hạn chế. Thì Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần đây ngài phải thay pin cho chiếc máy trợ tim pacemaker của Ngài. Thế rồi đó là một việc bình thường thôi. Rồi trong thời gian mà năm ngoái Ngài đi ghé thăm Mexico, Ngài bị té, bị thương ở đầu. Vết thương nó không nặng lắm, nhưng sau đó thì cũng đã bình phục rồi. Rồi đồng thời trong cuộc sống hàng ngày, Ngài cũng vẫn phải bị khó khăn qua cái căn bệnh gọi là thấp khớp của Ngài. Thế thì những cái bệnh hàng ngày, vấn đề trở ngại đi qua hàng ngày của Ngài, bên tòa thánh không có gì phải che giấu, phải che đậy cả, nó rõ ràng. Nhưng vì vấn đề cái đó, cái vấn đề privacy, cái vấn đề tư nhân, cái tư quyền tư hữu của Ngài, Ngài vấn đề đó tòa thánh bảo vệ cho Ngài thôi, chứ không phải là bảo tòa thánh che đậy vấn đề tình trạng sức khỏe của Ngài. Rồi có người bảo rằng tòa thánh có làm áp lực, có một cái áp lực chính trị nào đó áp lực cho Ngài phải từ chức. Không có áp lực nào cả, Ngài nói rõ tự do thì chúng ta biết Ngài đã chuẩn bị xa rồi. Cho đến bây giờ Ngài tuyên bố là người ngạc nhiên, nhưng nếu nhìn lại đã có dấu chỉ rồi. Cái dấu chỉ cụ thể nhất là trong những thời gian vừa qua, Ngài đã phong Hồng Y Đoàn năm vừa rồi, năm 2012, hai đợt Ngài phong Hồng Y Đoàn để số đủ số hồng y là dưới 120 vị bầu giáo hoàng khi trường hợp giáo hoàng qua đời. Thì ngày 20 lần vừa rồi Ngài đã phong rồi, Ngài chuẩn bị đủ hợp số hồng y. Rồi có một cái sự kiện mà để nhắc đến rõ ràng nói lên cái ý của Ngài, đó là vào năm 2009 ở tại quê quán của thánh Celestine V có cái vụ động đất. Và chính Đức Giáo Hoàng đã đến mộ của thánh Celestine V. Chúng ta biết thánh Celestine V là vị thánh cũng thoái vị giáo hoàng vào thế kỷ thứ 13. Các nước Âu Châu tấn công tòa thánh Roma. Tòa thánh Roma lúc đó gọi là nước giáo hoàng bị tấn công. Thế thì trong tình trạng rối rắm mà giáo hoàng chống bội, cho nên Hồng Y Đoàn bầu Đức Giáo Hoàng gọi là Celestine V lên làm giáo hoàng. Lúc đó Ngài 84 tuổi rồi, Ngài đang là một ông thầy dòng biển Đức rất thánh thiện, đạo đức, nổi tiếng về đạo đức, cho nên Hồng Y Đoàn bầu Ngài. Ngài lên được 5 tháng, Ngài thấy không xong, không xong, không thể chịu được. Và Ngài họp Hồng Y Đoàn lại, Ngài quỳ xuống trước Hồng Y Đoàn, Ngài xin Hồng Y Đoàn cho Ngài được từ chức. Thế thì khi Ngài quyết định từ chức thì bị các vua chúa của các nước Âu Châu bắt Ngài và bắt Ngài đi tù, bắt giam tù. Trong tù Ngài sống cầu nguyện thánh thiện rất là khiêm tốn và Ngài chết trong tù. Khi sau này Ngài được phong thánh thì chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 này đến ngay tại mộ của thánh Celestine này mà cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng đã tháo cái pallium. Chúng ta biết khi mà Ngài lên nhận chức Giáo Hoàng, Ngài được Hồng Y Đoàn trao cho cái pallium. Pallium nó là một miếng vải, nó hình cánh giá, bề ngang ra vai, đằng trước dài xuống này, đằng sau có dài sau lưng. Cái dải pallium của Đức Giáo Hoàng này dài 2.6 m, ở trên đó có các 5 dấu thánh của Chúa Giêsu biểu tượng cho cánh giá mà Đức Giáo Hoàng phải mang trên vai, mang trên người của mình. Và cái pallium này lại được làm bằng lông con chiên, cho nên nó lại biểu tượng cho đây là đoàn chiên mà Chúa Giêsu trao phó cho một vị giáo hoàng mang trên vai, gánh vác trên vai. Ngài đã tháo ra và Ngài đặt trên mộ của thánh Celestine V và Ngài cầu nguyện, Ngài xin thánh Celestine V giúp cho Ngài thứ nhất được khiêm tốn giống như thánh Celestine, thứ hai được can đảm, biết can đảm mà quyết định, thứ ba được sống thánh thiện, được có đời sống cầu nguyện. Thì bây giờ cái quyết định của Ngài thoái vị, nhìn lại cái hành vi này, Ngài đã chuẩn bị từ năm 2009 cho con đường thoái vị của Ngài. Và bây giờ đúng như vậy, sau đó đến ngày 28 tháng 2 này, đúng 20 giờ tối, có một chiếc trực thăng sẽ chở Ngài rời Roma, bay về cái nơi Ngài, cái nhà nghỉ của Ngài, chờ cho đến cái địa điểm ở trong tu viện được sửa lại đàng hoàng, thì sau đó Ngài ẩn vào bóng tối vào trong tu viện đóng kín, Ngài tu trong đấy để cầu nguyện, hy sinh thân mình cầu nguyện trong đấy. Thế thì đối với Đức Giáo Hoàng đây là một việc tự do và Ngài chọn lựa, không có áp lực gì hết.
và chúng ta nghe tất cả các cái bình luận của các nhà viên chức ở bên tòa thánh Vatican, các ngài đều khâm phục thái độ của Đức Giáo Hoàng. Đây là một việc ngài làm vì sứ mệnh của giáo hội, đó là do cái lời nhận định của linh mục Bernardo Cervellera, giám đốc ở Asia New, thì ngài nói như thế này: cái quyết định của Đức Giáo Hoàng bằng rất là can đảm, đây là sản phẩm của đức tin. Sau nhiều lần cầu nguyện liên lỉ, Đức Giáo Hoàng đã đi đến kết luận đây là ý Chúa chứ không phải gì khác. Và đây là thái độ Đức Giáo Hoàng đã lấy làm điển hình cho mọi người tín hữu chúng ta bước vào mùa chay. Khi đưa ra quyết định này, ngài đã trở thành bậc thầy cho mọi Kitô hữu. Mọi linh mục, giám mục, hồng y, với quyết định này, Đức Benedicto 16 muốn nói với chúng ta rằng sự hữu hiệu của cuộc sống hệ ở tại việc chúng ta hoàn toàn tín thác, phó thác trong tay Đức Kitô, đấng thực sự bảo đảm mọi hữu hiệu của ta. Đây là cái bài học chúng ta học được nơi Đức Giáo Hoàng đây trong buổi chay. Tín thác nơi Chúa, cho dù cái vận mệnh của cả giáo hội đều nằm ở trong tay Chúa Kitô, chứ không thể nằm ở trong tay con người ta. Chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những cái lời ca ngợi của các vị, các nhà chính quyền lãnh đạo cũng như các vị hồng y đều ca ngợi ngài, một vị giáo hoàng biết rũ bỏ quyền bính trần thế và các dây nhợ của nền quân chủ thiên liêng, biết từ bỏ hết. Ngài đã đặt cái đòi hỏi của tin mừng của giáo hội lên trước các đòi hỏi do áp lực chính trị đặt lên ngôi giáo hoàng. Và có vị thì ca ngợi ngài trong giáo hoàng tư cách, nhấn mạnh đến việc ngài, trách nhiệm của ngài, ngài ý thức về cái trách nhiệm của một người với tư cách là lãnh đạo, chứ không phải cố bám cho được cái hào quang của ngôi vị giáo hoàng. Và đây là cái lời chào của Quốc vụ khanh tòa thánh Đức Hồng y Vẽ Tôn: tất cả chúng con đều hiểu rằng chính lòng yêu mến sâu đậm của Đức Thánh Cha đối với Thiên Chúa và với giáo hội đã thúc đẩy Đức Thánh Cha đi tới hành động tự nhiệm, biểu lộ một tâm hồn thanh khiết, đức tin vững mạnh, sức mạnh của sự khiêm tốn, dịu hiền cùng với lòng can đảm mạnh mẽ nổi bật trong mỗi bước tiến trong cuộc đời cũng như sứ vụ của Đức Thánh Cha. Đúng, cả đời của ngài để dâng hiến cho giáo hội, không phải làm lễ làm giáo hoàng, cũng làm giáo hoàng vì giáo hội, và bây giờ có thoái vị cũng thoái vị vì giáo hội. Đó là một hành động rất là cao cả. Đức Giáo Hoàng đã đặt tin tưởng nơi Chúa. Ngày hôm nay các tín hữu có đặt tin tưởng nơi Chúa không? Nhiều người chúng ta sau khi nghe tin Đức Giáo Hoàng thoái vị hoang mang, bao nhiêu tin đến thế này thế nọ. Thì tôi nhận được cái email này của một ký giả, đây là của Hạnh Dương, không biết là Hạnh Dương nào, nói về lời tiên tri Malachi. Lời tiên tri của ông Malachi nói đây là ba vị giáo hoàng sau cung. Thứ nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Đệ Nhị, không? Rồi Đức Benedicto 16 này là vị thứ hai, kế tiếp này là giáo hoàng sau cùng đây, giáo hoàng của Satan đây. Kế tiếp này sẽ lên ngôi lấy tên là Peter the Roman, tên hiệu là giáo hoàng là Pius 13, mà lại không có niên, không có cái thứ tự, số thứ tự, mà trong đấy còn nói rõ tên là tên đừng, ngài là da đen, là Hồng y Francis Arinze. Đó, tốt nghiệp cho ngài, ngài 80 tuổi rồi. Bây giờ gán cho ngài sẽ là giáo hoàng Satan ấy chứ. Và ngài là người Phi Châu, Nigeria. Lúc trước đây ngài đã là cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Mà trong cái cuộc bầu giáo hoàng thì đợt Đức Giáo Hoàng Benedicto đã đủ phiếu để làm giáo hoàng, ngài là người nhiều phiếu thứ hai đấy. Nhiều phiếu thứ hai, ngài giỏi lắm, khá giỏi, không? Nhưng bây giờ lại gán cho ngài sẽ là đấy. Nhưng mà 80 tuổi rồi, ai mà hồng y đoàn mà bầu cho ngài đâu? Có lẽ là dưới 80 tuổi thì còn được đi bầu, được đi bầu thôi, chứ còn chưa chắc gì đã được. Thì có người email cái đó và định đoán cho nó là người hoang mang, ở đây là thời sau cùng thế này thế nọ. thì cha Nguyễn Mạnh Cương, Phạm Mạnh Cương đang học ở bên Roma, thì ngài là đang học về giáo luật. Thì anh chị Hoa Long có gửi cái email này cho ngài, thì ngài trả lời cái email này thật là hay. Ngài viết thế này: thiệt là họ có thể viết chuyện kiếm hiệp kỳ tình vẽ tiền được thôi, chứ không thể viết ký sự được. Em đọc mà buồn cười quá đi mất vì sự ấu trí của tác giả. Ngoài tên thánh, nói tên thánh là thánh Malachi đó, tên hiệu và năm tháng đều sai cả, đến cả những dữ liệu chứng minh cũng hề không hề được các sử gia công nhận. Trái lại, sấm truyền này đã bị lật tẩy là một tác phẩm giả như kiểu ngụy thư, dùng vào mục đích chính trị vào thời Trung Cổ. Và thế kỷ thứ 16, thánh Malachi hoàn toàn không có tiên tri gì hết, nhưng bị tác giả gán cho những lời sấm này và không ai chứng minh được. Trên mạng anh có thể tìm thấy nhiều bài viết về Prophecies of the Popes. Đừng hoang mang mà hãy tin là ngày giờ tận cùng của nhân loại sẽ xảy ra như Chúa đã nói vào ngày họ không ngờ và giờ họ không biết. Tất cả những ai nói, viết, tin vào kiểu sấm truyền bí mật thế này thì chỉ là nạn nhân của mê tín thôi. Vì những tác giả lung tung kiểu này chả lẽ lại biết cả thiên cơ trong đầu của Thiên Chúa mà đến Chúa Con cũng chưa từng nói qua, Đức Mẹ cũng chẳng bao giờ biết tới, và Chúa Thánh Thần thì chắc là mất sự khôn ngoan rồi. Tóm lại, em đã nói với nhiều người dịp này sẽ có nhiều người tung tin đồn nhảm. Mình là người có đức tin của giáo hội, của hội thánh vững bền thì không có gì phải nao núng cả. Cứ vào đài Radio Vatican trang Việt ngữ thì sẽ có tin tức chính thức của tòa thánh hàng ngày, hay hơn và luôn chính xác cập nhật. Chúc anh chị một mùa chay thánh thiện. Đây là cái lá thư cha Mạnh Cương đang học luật tại Roma, trong những ngày đang ở tại Roma đây. Đây là một cái cách tôi cũng dùng để nói cho tất cả chúng ta đừng hoang mang trước những cái tin, lúc có nhiều cái email lúc tung lắm nói đấy, thì chúng ta hãy vững tin, đặt tín thác vào Chúa. Và kết luận là cái bài học chúng ta học tín thác vào Chúa trong cái sứ điệp mùa chay: tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, đừng bám vào thế gian, đừng bám vào ma quỷ, đừng bám vào bất cả cái gì hết, hãy tin tưởng vào Chúa. Chúng ta sẽ có một năm mới đầy bình an, hạnh phúc, tươi vui, bởi vì có Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Amen.